Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 19 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyển quân, động viên quân nhân năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân, động viên quân nhân dự bị năm 2024. Kiểm soát chặt chẽ thị trường dịp Tết Trung Thu. Nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen của phụ huynh học sinh qua chương trình Leader in Me. Bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 18 tháng 9, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyển quân, động viên quân nhân năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân, động viên quân nhân dự bị năm 2024. Đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, năm 2023, các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố Thái Nguyên được thực hiện đúng luật, đúng quy trình, đảm bảo công bằng, dân chủ, bám sát, thâm nhập, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để chốt quân số, đảm bảo chất lượng cao. Năm 2023, thành phố có 312 công dân lên đường nhập ngũ, đều đảm bảo về tiêu chuẩn, sức khỏe và trình độ học vấn. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, các cơ quan, ban ngành, các xã phường đã phối hợp triển khai tốt quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh, tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2023. Đối với công tác động viên, năm 2023, thành phố đã động viên 100% quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, đạt các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo thời gian, chất lượng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp trong công tác tuyển quân năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Linh nhấn mạnh, để làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo tiến độ, chất lượng và chỉ tiêu giao. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa phương được phân công theo dõi, chỉ đạo, giúp các xã phường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024. Ngày 19 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Trung tâm Chính trị thành phố phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023, nội dung chuyên đề công tác kiểm tra giám sát của Đảng cho các đồng chí là Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ cơ sở và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên chi bộ phụ trách công tác kiểm tra giám sát đối với chi bộ cơ sở. Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên. Trong thời gian một ngày, các học viên được cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên truyền dạy chuyên đề về một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên và một số nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Theo đó, những vấn đề cơ bản về xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác tham mưu, giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kiểm tra, giám sát được triển khai cụ thể. Việc xây dựng chương trình kiểm tra giám sát, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, triển khai những văn bản mới về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thẩm tra xác minh trong công tác kiểm tra giám sát, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên cũng như giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng được truyền tải kịp thời, đầy đủ và chi tiết. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của Đảng thể hiện tinh thần hướng về cơ sở, hỗ trợ cơ sở, giúp cơ sở giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng nói chung và công tác kiểm tra giám sát nói riêng. Qua đó giúp các đảng bộ và chi đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt nội dung công tác kiểm tra giám sát của Đảng ở cơ sở. Ngày 19 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình bàn giao bò tại xã Đồng Liên theo dự án Vỗ Béo Bò, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2023. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đợt này có 36 con bò được trao cho các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tại các xã phường trên địa bàn thành phố. Riêng xã Đồng Liên có 12 hộ nghèo, cận nghèo được nhận bò. Tham gia dự án này, các hộ được hỗ trợ hoàn toàn về giống bò sinh sản, được tận tay lựa chọn bò giống để chăm sóc. Được nhận trên 270kg cám theo hình thức đối ứng 50-50. Còn lại nguồn cỏ và công chăn bò, các hộ tự bố trí theo điều kiện của gia đình, nhưng phải đảm bảo theo các kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc bò đã được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố hướng dẫn. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số 9998 ngày 7 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn thành phố. Dự án này được thực hiện từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương năm 2022. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày tái thành lập xã Tân Cương, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã tham gia hưởng ứng tích cực. Cụ thể như, cuộc thi đoạn đường hoa, sáng, xanh, sạch đẹp được các cán bộ, hội viên phụ nữ cùng đông đảo bà con của nhân dân của 10 trên 12 xóm tham gia. Cuộc thi vẽ tranh Em yêu quê hương Tân Cương có 7 thí sinh là các em thiếu niên nhi đồng thuộc 7 xóm tham gia. Đặc biệt, giải bóng chuyền hơi của xã đã thu hút gần 100 vận động viên nam nữ đến từ 11 trên 12 xóm tham gia. Thông qua các hoạt động văn hóa thể thao nói trên đã tạo nên không khí vui tươi phấn khởi trong toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn và góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua giữa các xóm nhằm chung tay xây dựng xã Tân Cương ngày càng phát triển, giàu đẹp. Tối ngày 18 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy cho cư dân đang sinh sống tại tòa nhà thương mại TNG Village. Tại đây, các cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã hướng dẫn cư dân các kiến thức cơ bản về phòng cháy, biện pháp phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng các thiết bị điện an toàn, cách sử dụng bình chữa cháy và cách thoát hiểm khi có đám cháy tại khu nhà cao tầng. Bà Thân Thị Hồng Nga, cư dân tòa nhà thương mại TNG cho biết.
Qua cái đợt tập huấn và cũng như là thấy những cái vụ mà bị cháy ấy, thì chúng tôi cũng bản thân cũng nâng cao được một cái ý thức và cũng tự nhận thấy là một người cư dân thì là phải tự ý thức được bản thân mình trong cái phòng cháy chữa cháy ấy. Cụ thể như là ví dụ như các thiết bị trong nhà khi như bếp rồi thì bàn là máy giặt tất cả các thiết bị liên tivi. Tất cả những thiết bị mà liên quan đến có những ổ cắm là sau khi sử dụng là đều phải tắt đi, đều phải rút ra khỏi cái vị trí ổ cắm. Thế cái thứ hai nữa là trước khi ra khỏi nhà là ví dụ như gia đình nhà tôi là đi đâu ra khỏi nhà là chúng tôi đều cắt cầu dao hết.
Nói về công tác phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà thương mại, anh Trịnh Xuân Tuấn, trưởng ban quản lý tòa nhà cho biết.
Công tác phòng cháy cháy ở tại chung cư TNG Village thì hàng tháng ban quản lý thực hiện các biện pháp kiểm tra hệ thống phòng cháy và test hệ thống phòng cháy thường xuyên. Đồng thời thì có các buổi hướng dẫn và tập huấn đối với cư dân. Đặc biệt như ngày hôm nay thì có đơn vị cảnh sát phòng cháy cháy của công an tỉnh đã tới hướng dẫn thực hiện công tác tập huấn đối với các cư dân tại sinh sống tại tòa nhà cũng như là cư dân xung quanh tòa nhà. Cư dân cũng đang rất ý thức trong cái việc công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng nghĩa và cư dân cũng tự giác thực hiện là trang bị cho căn hộ của mình các cái bình chữa cháy mini hay là mặt nạ phòng độc. Các cái hộ cao tầng thì có trang bị thêm các cái thang dây thoát hiểm.
Hiện nay, tòa nhà thương mại TNG Village có 175 hộ với 300 người dân đang sinh sống từ tầng 2 đến tầng 14. Mặc dù tòa nhà được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên việc thường xuyên tuyên truyền và trang bị các kiến thức kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy sẽ nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy cho cư dân nhằm không để xảy ra cháy nổ. Sáng ngày 18 tháng 9, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ tại trường tiểu học Lê Văn Tám. Tại buổi tuyên truyền, trên 1.000 học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được phổ biến những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, quy tắc tham gia giao thông, cách phòng tránh tai nạn giao thông, tìm hiểu, phân tích một số tình huống giao thông, hệ thống biển báo hiệu và một số quy định mới trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Để tăng tương tác giữa các em học sinh và làm cho buổi tuyên truyền đạt hiệu quả cao và sinh động, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã đặt những câu hỏi liên quan đến nội dung tuyên truyền, đồng thời tặng quà cho các học sinh trả lời đúng câu hỏi. Đây là hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, nhiều cửa hàng đã bày bán bánh nướng, bánh dẻo và đồ chơi trẻ em phục vụ Tết Trung Thu. Nhằm góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, lực lượng chức năng đã và đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Thời điểm này, trên các tuyến phố, cửa hàng kinh doanh, siêu thị trong tỉnh đã ngập tràn màu sắc của các loại bánh Trung Thu với các thương hiệu nổi tiếng như Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị và các loại bánh kẹo, nước giải khát, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm nay giá các loại bánh không có nhiều biến động, dao động từ 50 đến 200.000 đồng trên một chiếc và từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng một hộp, tùy loại và kích cỡ. Tuy nhiên, bên cạnh các cửa hàng kinh doanh sản phẩm đảm bảo chất lượng, vẫn có một số cá nhân kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đơn cử như tại nhiều cửa hàng tạp hóa nhỏ có bày bán các sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo không rõ nguồn gốc, nhãn mác sản phẩm không có hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, trong những ngày đầu ra quân kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa dịp Tết Trung Thu, đội quản lý thị trường số 2 đã phát hiện và yêu cầu tiêu hủy một số sản phẩm bánh, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc. Cụ thể, ngày 12 tháng 9, qua kiểm tra đột xuất tại cửa hàng tự chọn Kim Chi ở tổ 4 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 141 chiếc bánh bông lan không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội đã buộc chủ cửa hàng phải tiêu hủy số hàng hóa nói trên và xử phạt vi phạm số tiền 1,5 triệu đồng. Còn trong ngày 13 tháng 9, đội kiểm tra đột xuất tại cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em của gia đình ông Đào Mạnh Công ở đường ga Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 200 sản phẩm đồ chơi trẻ em, đèn trung thu do nước ngoài sản xuất, được chủ cơ sở nhập nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ, là hàng nhập lậu. Đội đã xử phạt hộ kinh doanh số tiền 5 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa với tổng trị giá 18,5 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Khánh Phương, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 cho biết, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu, đội đã ra quân kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý. Đối với mặt hàng bánh Trung Thu, đơn vị tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất về nguyên liệu, việc sử dụng phụ gia thực phẩm, điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm. Còn đối với các cơ sở kinh doanh, đơn vị sẽ kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, thời hạn sử dụng. Không riêng bánh kẹo, đồ chơi trẻ em cũng là mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung Thu. Bên cạnh những đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ chú tễu, các loại đèn lồng phát sáng, ô tô điều khiển, búp bê có cánh, đèn lồng hình thú, chống lắc cũng được bày bán với nhiều kiểu dáng, mẫu mã đẹp bắt mắt. Tuy nhiên, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ được trà trộn bày bán, gây nguy hại cho sức khỏe của trẻ em. Theo ông Nguyễn Văn Nhâm, đội phó đội quản lý thị trường số 4, trong dịp này chúng tôi chú trọng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em, kiểm soát các mặt hàng đồ chơi trẻ em độc hại, gây kích động bạo lực. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng cũng kết hợp tuyên truyền chính sách pháp luật tới các tổ chức cá nhân kinh doanh và yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu. Đồng thời phối hợp với các đơn vị địa phương trong trao đổi, cung cấp thông tin để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp phụ huynh hiểu về chương trình Leader in Me trong năm học 2023-2024, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã đồng hành cùng công ty cổ phần FCE Việt Nam tổ chức hội thảo về 7 thói quen hiệu quả với sự tham gia của cán bộ, giáo viên và hơn 100 phụ huynh đại diện 19 lớp từ khối 1 đến khối 9 trong toàn trường. Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức hội thảo dành cho phụ huynh học sinh với mong muốn đồng hành cùng con. Theo đó, các bậc phụ huynh đã được đại diện FCE chia sẻ tổng quan về chương trình Leader in Me, cũng như cách thức phối hợp cùng nhà trường tạo nên sự thay đổi tích cực trong học sinh, gia đình, cộng đồng nhà trường, đồng thời gia tăng sự đồng hành của phụ huynh thông qua việc tham gia vào các hoạt động xây dựng văn hóa lãnh đạo của nhà trường. Trong đó, giúp phụ huynh hiểu nội dung cơ bản của 7 thói quen gồm sống chủ động, bắt đầu với mục tiêu, ưu tiên việc quan trọng, tư duy cùng thắng, hiểu rồi được hiểu, hợp lực và rèn giũa bản thân. Đồng thời chia sẻ về 7 thói quen xấu cần tránh, đó là thụ động, có thái độ sống tiêu cực, lười suy nghĩ, nức đến chân mới nhảy, chỉ nghĩ đến thắng thua, thích nói trước rồi mới nghe sau, không hợp tác với mọi người, sống mòn. Chị Nguyễn Thị Hà, phụ huynh học sinh khối 3 chia sẻ.
Với các con thì cái kỹ năng mềm là rất là quan trọng. Thế đặc biệt là cái chương trình LEAM đã mang lại cho các con được tính chủ động trong học tập và con tự tin trong quá trình giao tiếp cũng như trong cái công việc hành động của mình. Dù là các con mới bước vào lớp 1 hay các con đã lên đến lớp 9, sắp đến ngày bước ra khỏi ngôi trường thì các con đều cần hành trang trong mình luôn chủ động trong công việc và luôn sáng tạo trong công việc và đặc biệt là phải tự tin trước đám đông.
Điểm ấn tượng của chương trình chính là dành thời gian để giáo viên và phụ huynh tham gia cùng trao đổi thảo luận nhóm theo chủ đề, nhóm chủ đề do ban tổ chức đưa ra. Từ thực tiễn, phụ huynh đã rất tích cực nêu ý tưởng thuyết trình về vấn đề liên quan đến hoạt động giáo dục con từ nhà cho đến trường. Mỗi thói quen trong chương trình Leader in Me đã giúp các phụ huynh hiểu rằng cần phải hướng đến đồng hành cùng con trên hành trình phát triển bản thân, phát huy điểm mạnh và tính chủ động của con. Anh Nguyễn Công Dự, phụ huynh học sinh khối 1 cho biết.
Tôi rất là bất ngờ và cảm thấy rất là vui khi mà thấy cái chương trình Leader Me này được triển khai trên trường 915 nơi con tôi đang được học. Và theo như tôi tìm hiểu thì cái chương trình này sẽ cung cấp được rất nhiều những cái thói quen tốt cũng như là những cái giá trị tốt và cho con tôi và ngoài ra còn cho cả những cái thói quen tốt cho cả gia đình chúng tôi nữa. Và gia đình chúng tôi rất là mong muốn sẽ được phối hợp với cả nhà trường để cùng nhau rèn luyện từ gia đình cũng như là từ con để con sẽ được trang bị nhiều những kỹ năng mềm rất là tốt, những cái thói quen tốt rất là tuyệt vời của chương trình này.
Còn cô giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Như vậy để đồng hành được thì tất cả các nhân tố, đó là nhà trường, cha mẹ và học sinh đều cùng hiểu về chương trình và thực hiện cách tốt nhất. Thế và chúng tôi cũng mong muốn là 7 thói quen này chính là trang bị các em cái hành trang. Và nhất là trong cái thời đại VUCA như thế này thì học sinh mà được trang bị 7 thói quen tốt, 7 thói quen hiệu quả như thế này thì sẽ rất là vững vàng khi bước vào tương lai. Và đây cũng là một trong những cái kỹ năng mà chúng tôi mong muốn được trang bị cho các em học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở 915. Các em cũng sẽ có được những cái hành trang tốt nhất để các em có thể là vững vàng trong cái tương lai của mình.
Với những trải nghiệm thú vị, những chia sẻ chân thành đã giúp cho cha mẹ và thầy cô không còn khoảng cách. Điều quan trọng hơn chính là phụ huynh tham gia trải nghiệm rất tích cực, tạo nên sự gắn kết, không khí cởi mở, kết nối, chia sẻ, học cách thay đổi mô thức. Để từ đó có những đồng hành cùng con, rèn giũa những thói quen tốt khi về nhà. Tất cả đều hướng đến mục tiêu, hiểu để đồng hành và kết nối với con em của mình. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Câu 65, các trường hợp như thế nào sau đây được cấp đổi giấy xác nhận khuyết tật khi thực hiện thủ tục đổi cấp lại giấy xác nhận khuyết tật? A. Mất giấy xác nhận khuyết tật, người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên trừ trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, mục 4, mẫu số 02, thông tư 01/2019/TT-BLD-TBXH. B. Giấy xác nhận khuyết tật sai thông tin so với chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý khác. C. Thay đổi dạng khuyết tật hoặc mức độ khuyết tật. D. Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được. Câu 66. Những trường hợp nào dưới đây thuộc đối tượng được hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở theo quy định khi thực hiện thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở? A. hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được hoặc không còn nơi ở. B. Hộ phải di rời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác. C. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng không ở được và không có khả năng sửa chữa. D. Hộ phải di rời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do thực hiện. D. Hộ phải di rời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do thực hiện các dự án khẩn cấp. Câu số 7. Công dân Việt Nam trên địa bàn thành phố Thái Nguyên khi thực hiện thủ tục đăng ký khai tử bằng hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân cấp xã thì phải nộp những thành phần hồ sơ nào sau đây? A. Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai tử. B. Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu. Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp. C. Giấy tờ tài liệu chứng cứ do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử. D. Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai tử. Câu số 8. Công dân Việt Nam trên địa bàn thành phố Thái Nguyên khi thực hiện thủ tục đăng ký khai tử bằng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thì phải nộp những thành phần hồ sơ nào sau đây? A. Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai tử, giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp. B. Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu, giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp. C. Giấy tờ tài liệu chứng cứ do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử. D. Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai tử. Câu số 9. Hành vi nào dưới đây cán bộ công chức không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông? A. Cửa quyền sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. B. Từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, quy định thủ tục hành chính. C. Hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nhận giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. D. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ. Câu 70. Những yêu cầu điều kiện nào sau đây được quy định để giải quyết đối với hồ sơ? Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội, cấp huyện. A. Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động. B. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, ban vận động thành lập hội phải có ít nhất 3 thành viên. Ban vận động thành lập hội tự giải thể khi đại hội bầu ra ban lãnh đạo của hội. C. Có đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội, danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội. D. Tất cả những phương án trên đều đúng. Phần tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 9 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện. Để bảo đảm an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân nên định kỳ kiểm tra hệ thống điện trong gia đình. Cụ thể, cần chú ý công suất tiêu thụ của các thiết bị với công suất thiết kế của dây dẫn, không nên cắm nhiều thiết bị trên cùng một ổ cắm, để tránh tập trung sử dụng điện trên cùng một nhánh dây cấp nguồn. Đối với các thiết bị có công suất lớn được lắp đặt thêm như máy lạnh, máy nước nóng, bếp điện, lò nướng, nên được kiểm tra khả năng chịu tải của đường dây dẫn điện để tránh xảy ra hiện tượng dây dẫn quá tải. Đặc biệt, nên lắp cầu dao tự động chống quá tải, chống giật cho toàn bộ ngôi nhà, phòng trọ nhằm tự động phát hiện và ngắt điện khi quá tải do điện. Khi mua sắm các thiết bị điện, người dân nên lựa chọn các thiết bị điện đảm bảo chất lượng, có nhãn hiệu của nhà sản xuất uy tín, không nên mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa, thay thế dây dẫn, ổ cắm, thiết bị điện bị hư hỏng. Nên sử dụng loại ổ điện có nắp đậy hoặc loại có nắp che các lỗ cắm điện để tránh các trường hợp rủi ro có thể xảy đến với trẻ nhỏ. Người dân không tự ý sửa chữa điện khi không có hiểu biết, chuyên môn về điện. Khi sửa chữa, thay thế hệ thống điện trong gia đình, cần ngắt cầu dao tự động tổng và đặt biển báo ngay tại đó để tránh trường hợp người nhà không biết sẽ đóng điện khi đang sửa chữa. Khi ra khỏi nhà, phải ngắt điện từ ổ cắm hoặc cúp cầu dao tự động, trừ cầu dao tự động dùng cho tủ lạnh để đảm bảo an toàn và tránh tiêu hao điện năng khi không sử dụng. Cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị điện phát hiện như bếp điện, bàn ủi, máy sấy tóc. Đối với các khu vực đông người có nguy cơ cháy nổ cao như các chợ, chung cư, khu dân cư, ngành điện đã chủ động phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, các ban quản lý chợ, chung cư, tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện định kỳ theo quy định. Khi có xảy ra các nguy cơ gây mất an toàn điện, người dân có thể báo ngay thông tin theo đường dây nóng 1900545454 của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của EVN HCMC hoặc số điện thoại 114 của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ TP.HCM để được xử lý và khắc phục kịp thời.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa, kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Kính thưa bà con, nhân dân và các bạn, 8 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ làm chết 9 người, bị thương 63 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ, giảm 8 người chết, giảm 9 người bị thương. Để đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của các cơ quan trung ương. Tỉnh ủy ban hành chỉ thị và các chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc đồng bộ, tích cực thực hiện các giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó đặc biệt là chỉ đạo xây dựng ban hành đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, được triển khai kịp thời đồng bộ đến mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung hình thức tuyên truyền được đổi mới phù hợp với đối tượng được tuyên truyền, đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc, học sinh, sinh viên và công nhân trong các khu công nghiệp. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kính thưa bà con, nhân dân và các bạn, mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều phức tạp, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến. nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí và hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi người dân hãy tự chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, có cài quai đúng quy định khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đã sử dụng rượu bia thì không lái xe. Không đua xe, không cổ vũ đua xe trái phép. Không đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách. Không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Không chở quá tải, quá số người quy định. Đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ quy định. Các bậc phụ huynh hãy quan tâm, thường xuyên nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng cho trẻ em. Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nề nếp, ý thức chấp hành luật giao thông nói riêng, chấp hành pháp luật nói chung ở các em. Ngoài ra, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ sớm sẽ giúp trẻ rèn luyện được ý thức tự biết bảo vệ bản thân, cũng như tạo cho trẻ em một thói quen tốt khi tham gia giao thông, góp phần thúc đẩy một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại sau này. Mỗi người dân khi tham gia giao thông có nhận thức đầy đủ pháp luật về giao thông và tự giác chấp hành, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Cùng chung tay góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện và không tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.